Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tín lành hy vọng. Bài 15, Sự tái lâm của Chúa, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý tín hữu, nếu có ai đó hỏi chúng ta, nếu đúng một phút nữa Chúa Giêsu tái lâm, quý vị đã sẵn sàng chưa? Câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? Liệu chúng ta có đang tỉnh thức hay lòng chúng ta đang bị mê mẩn bởi sự say sưa, lo lắng và những sự ru ngủ của đời này? Bước vào phần 3 của bài học Chúa tái lâm, lời Chúa sẽ kéo chúng ta ra khỏi những sự mê mẩn đó bằng cách chỉ ra tính chất không biết trước và thình lình của ngày cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những bài học đắt giá trong lịch sử hội thánh, khi con người cố tình đi quá giới hạn kinh thánh để định ngày giờ, để rồi tự chuốc lấy sự vấp phạm. Chúa đến thình lình giống như cách kẻ trộm, lén vào nhà giữa đêm khuya khi chủ nhà đã ngủ say. Thế nhưng, con cái Chúa không bị đặt trong nơi tối tăm, Ngài đã ban cho chúng ta những điềm báo rõ ràng để chực cho sẵn. Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm về phương diện dự báo đầu tiên, biến động trong cõi thiên nhiên. Qua sự ứng nghiệm chi tiết từ biến cố đền thờ Jerusalem bị sụp đổ năm 70 sau Chúa cho đến tần suất dồn dập của thiên tai ngày nay, chúng ta sẽ thấy quyền năng tể trị tuyệt đối của Ngài và ý thức sâu sắc hơn về thời kỳ sau rốt mà mình đang sống. Mời quý vị cùng bước vào bài học về việc Chúa tái lâm. Thứ nhất là chúng ta không biết trước, thì giờ do Chúa là Cha trên trời định đoạt, chúng ta không có quyền để định đoạt. Điều này cho chúng ta thấy rất sai lầm khi nhiều người cố gắng để định ngày Chúa tái lâm. Họ dựa vào trong cách tính là một thời đại là 40 năm, rồi họ cộng trừ như một bài tính. Họ cố gắng để đoán định, hầu cho lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa, nó trở nên một cái gì thu hút người ta. Nhưng tất cả chỉ là dự đoán mà thôi. Nếu chúng ta để ý, trước năm 1975 có một quyển sách nhỏ với tựa đề là Nhân loại đi về đâu. Quyển sách đó là một phần ở trong quyển sách Địa cầu quá cố của tác giả Lindsay. Ông ta rất say mê về việc Chúa tái lâm. Những điều ông nói ở trong đó chúng ta tin cậy được vì rút ra từ Kinh Thánh, nhưng những dự đoán là điều hoàn toàn sai. Thí dụ, trước đây 40 năm, ông nói rằng một thời gian ngắn nữa sẽ có một số các nước vì đói kém mà bị xóa tên trên bản đồ. Ông dựa vào trong tính toán và ông nói rằng thời kỳ cuối cùng Chúa sẽ trở lại và đập bể pho tượng. Pho tượng mà Daniel nói, ở trong sách Daniel có tính tiên tri, đầu bằng vàng chỉ về nước Babylon, ngực và cánh tay bằng bạc chỉ về Medo-Ba-Tư, bụng bằng đồng sáng chói chỉ về Hy Lạp, và hai chân bằng sắt được giải thích là La Mã cai trị bằng sắt. Bàn chân thì hai bàn chân có 10 ngón tượng trưng cho 10 nước, và cuối cùng có một tảng đá đập bể pho tượng đó. Đó là nói về việc Chúa Giê-xu sẽ hiện ra phá đổ mọi đế quyền. Thì nhiều người dự đoán rằng, 10 ngón chân đó là 10 nước trong thị trường chung châu Âu lúc bấy giờ, thì người ta tin tưởng lắm. Và chờ đợi khi thị trường chung châu Âu có đúng 10 nước, thì đó là lúc chúng ta phải chuẩn bị đi, pho tượng đó sắp bể rồi. Nhưng mà thị trường chung châu Âu bây giờ lên tới 10 mấy, 20 mấy nước. Có lẽ dự đoán sai rồi, và người ta bắt đầu dự đoán. Thậm chí có người nói rằng Antichrist, tiên tri giả, không ai khác đó chính là Kissinger của Mỹ. Vì ông có danh là người đi đêm, dàn xếp mọi việc trên thế giới, và người đó là Antichrist, ông đó là tiên tri giả đó. Nhưng mà rồi dự đoán cũng không đúng. Nếu chúng ta đi sâu vào trong lĩnh vực này, chúng ta thấy dường như có một cái lực thu hút, một cái sự say mê để người ta cố gắng tìm hiểu rồi dự đoán về nhân vật này, dự đoán về thời điểm kia, dự đoán về ngày giờ Chúa tái lâm. Tất cả là những dự đoán, và cho đến bây giờ chúng ta thấy nó không chuẩn xác, Kỳ trước tôi có nói về một đầy tớ của Chúa đã dự đoán về Chúa Giê-xu tái lâm khoảng thập niên 80. Khi Chúa không trở lại, ông đổ thừa. Ông nói Chúa bị trục trặc kỹ thuật. Tôi hỏi ông tại sao ông say mê như thế. Ông nói rằng ông thích cái quyển sách Địa cầu quá cố. Trong đó tác giả là Lindsay. Ông nói nhiều cái dự đoán làm cho chúng ta say mê. Và người ta cũng cho biết rằng cơ đốc giáo ngày hôm nay rất dễ bị cuốn hút vào sự say mê bói toán. Say mê việc chiêu hồn thuật, thông linh học, tức là thông công với người chết, thay hồn đổi xác. Có rất nhiều những suy nghĩ như vậy, và đó là điều rất nguy hiểm. Khi Kinh Thánh đã nói, ngày nào, giờ nào Chúa trở lại chỉ có Cha trên trời biết mà thôi. Kinh Thánh khẳng định như vậy, nhưng tại sao chúng ta lại muốn biết những điều mà Chúa không cho chúng ta biết? Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy về thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm, không ai biết được. Đừng cố tìm kiếm những gì mà Chúa không cho chúng ta biết. Tại sao Chúa lại tái lâm trễ quá như thế? Tại sao Chúa không tái lâm sớm hơn? Đó là tất cả những điều không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Khi chúng ta học về lời của Chúa, chúng ta biết rằng chương trình kế hoạch của Chúa trong sự sáng tạo nên muôn loài vạn vật và bảo tồn muôn vật Chúa dựng nên đều nằm trong nguyên chỉ của Chúa. Nguyên chỉ là kế hoạch đã được sắp xếp từ ban đầu của Đức Chúa Trời trước khi sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Chúng ta làm việc gì còn có kế hoạch, huống chi là Đức Chúa Trời, Ngài không có kế hoạch sao? Ngài phải đột xuất để đối phó với những sự việc xảy ra sao? Khi Adam và Eva phạm tội, có cái gì đột xuất đối với Chúa không? Adam và Eva phạm tội có phá hủy được chương trình cứu rỗi của Chúa không? Chắc chắn là không, bởi vì chúng ta biết rằng nguyên chỉ của Đức Chúa Trời đã có. Chúa nói rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế, tức là trước khi thế giới muôn loài được dựng nên, trước khi vườn Ê-đen được tạo dựng, trước khi Adam và Eva được đặt ở đó, thì Chúa đã sắp xếp sự cứu rỗi trước khi con người phạm tội. Cho nên kế hoạch về sự tái lâm của Chúa trong thời điểm nào không phải là việc tình cờ, đột xuất, mà nằm trong ý muốn tốt lành của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta. Có một số người nói rằng, tại sao Chúa lại im lặng giữa thế giới đầy tội lỗi này? Sao Chúa không đến để tiêu diệt họ hết đi? Chúng ta không biết được Đức Chúa Trời. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng công bình, nhưng Ngài còn là đấng nhân từ và là Chúa yêu thương. Cho nên tất cả tình yêu, sự công bình, nhân từ, thánh khiết đều chuẩn mực vô cùng ở trong việc Chúa sẽ thể hiện giữa thế giới muôn loài này như thế nào. Có người nói rằng, nếu tôi là Đức Chúa Trời, tôi giải quyết rất là nhanh gọn, chứ không để thế giới này như thế đâu. Ai mà giơ tay lên phỉ báng Chúa, chặt đứt tay, ai nói xúc phạm, cắt lưỡi, ai đi đến những nơi nào không xứng đáng, chặt chân. Nếu như thế thì tất cả chúng ta không ai lành lặn hết, chúng ta là những người què quặt hết, không ai được nguyên vẹn hết. Vì thế, chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, và nhiều người cũng nói rằng Đức Chúa Trời giống như một cụ già ngồi vuốt râu. Thế giới muốn đi tới đâu thì đi, xí xóa hết. Cũng không phải đâu, rồi đây chúng ta sẽ thấy Chúa phán xét như thế nào một cách rất công bình. Cho nên như lần đầu trong đêm hôm tôi nói, chúng ta hiểu về Chúa còn quá ít mà chúng ta lại muốn biết kế hoạch Chúa dự định trong sự hiểu biết giới hạn của chúng ta, thì chắc chắn là sai trật. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta đừng bị cám dỗ mà cuốn hút vào việc định ngày Chúa tái lâm. Năm 2011, chúng ta nhớ vào khoảng tháng 5, thì thế giới xôn xao lắm vì có người định ngày Chúa tái lâm. Rồi ngày đó cũng qua đi. Tôi tưởng không biết những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ nghe những tin đồn rằng Chúa sẽ tái lâm ngày này, ngày tháng này, năm này thì chúng ta cũng đừng tin. Kinh Thánh xác định rồi, không ai biết trước, và điều thứ hai là gì? Thình lình, bây giờ chúng ta nói đến thời điểm là thình lình. Thình lình là sao? Tức là không có báo trước, mà Kinh Thánh thì lại nói Chúa đến như kẻ trộm. Mà lại nói thêm nữa là kẻ trộm trong ban đêm. Có ai được kẻ trộm báo trước sẽ đến thăm nhà của mình không? Không có kẻ trộm nào ngu dại mà báo trước, bởi vì nó phải rình, nó phải chờ cơ hội để nó có thể xông vào. Chữ thình lình, đó có nghĩa là không có báo trước, rất bất ngờ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 nói như thế nào? Chúa sẽ đến giống như thời của Nô-ê. Người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường. Không ai để ý, không ai hay biết. Và con người đến cũng như thế đó. Có nhiều mục sư giảng nói mạnh lắm. Chúa Giê-xu tái lâm bất thình lình. Thình lình là đúng rồi, còn bất thình lình là không thình lình. Thêm chữ bất vô coi chừng nó trật, thình lình là đủ rồi. Giống như biển cấm đổ rác vậy đó, ghi vậy là đủ rồi, tức là cấm không được đổ rác, chứ ai lại ghi là cấm không được đổ rác, phủ định của phủ định thành khẳng định, thành ra là cho phép đổ rác. Cho nên ở đây chúng ta thấy, thình lình như kẻ trộm. Nhưng mà nhiều người cũng hiểu lầm rằng Chúa giống như kẻ trộm sao? Thình lình giống như kẻ trộm, chứ Chúa không phải là kẻ trộm. Muốn nói đến giống như kẻ trộm, tức là không báo trước, thình lình để chúng ta phải thức tỉnh, để chúng ta phải sẵn sàng. Có một hình vẽ gửi nhiều nơi, có chiếc máy bay đang bay tự nhiên cắm đầu xuống, có những chiếc xe đang chạy tự nhiên nó tông vô với nhau, leo lên lề, một cảnh hỗn loạn như thế. Ở bên dưới này đề chữ là Chúa tái lâm sẽ diễn ra như thế. Có nghĩa là làm sao? Không ai ngờ một ông phi công đang lái máy bay. Ông là một người tin Chúa. Khi Chúa đến cất lên thì ông được cất lên. Không ai lái máy bay thì máy bay đâm đầu xuống thôi. Khi một tài xế lái xe là một tín đồ, Chúa đến thì người đó được cất lên. Xe không ai lái nên đụng với nhau. Đây là hình ảnh muốn cho chúng ta thấy rằng sẽ có những cảnh như thế xảy ra. Vì ngày Chúa đến một cách rất là thình lình, không ai biết trước. Có một cô giáo hỏi các học sinh trong lớp mình rằng, nếu ngay bây giờ, trong giờ này mà Chúa Giê-xu tái lâm thì có em nào chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất cả lắc đầu, phải trở về nhà, còn phải làm việc này việc kia, ai cũng có việc hết. Nếu Chúa đến ngay bây giờ thì không em nào sẵn sàng hết. Bây giờ tôi lại hỏi tất cả chúng ta ở đây, trong giờ này, đúng một phút nữa Chúa Giê-xu tái lâm thì chúng ta có sẵn sàng chưa? Tôi hỏi thật quý vị, chúng ta sẵn sàng không? Hoặc là trả lời chưa, hoặc là nín thinh. Nếu có nói, sẵn sàng, thì tiếng cũng yếu quá. Nhưng mà có nhiều người thì cũng nói sẵn sàng. Tôi hỏi thật, sẵn sàng lắm à, bởi vì sao? Khỏi phải trả nợ, khỏi phải này, khỏi phải kia. Thật ra, một con cái Chúa chờ Chúa Giê-xu tái lâm được cất lên để khỏi phải trả nợ, thì tôi thấy không phải vậy. Chúng ta phải sẵn sàng để đón Chúa mà. Chúa đến thình lình bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng hết. Vì vậy thì ở đây nói đến là không ai biết trước và lại là thình lình như kẻ trộm ở trong ban đêm vậy. Có một bà cụ già ở một mình mà sợ kẻ cướp đến lắm, sợ luôn cả những kẻ trộm trong ban đêm. Cho nên trước khi ngủ bà đóng cửa kỹ lắm. Dù vậy, để cho chắc ăn là bà nằm trên giường trước khi ngủ bà nói lớn. Ta nằm đây chứ ta chưa ngủ đâu nha. Bà nói lớn như vậy mục đích là để cho những tên trộm đừng có vô. Ta nằm đây chứ ta chưa ngủ đâu nha. Tên trộm rình ở ngoài nó nghe hết trơn, giật mình thức dậy bà lại bảo. Ta nằm đây ta chưa ngủ đâu nha. Tên trộm cũng ráng kiên nhẫn chờ, cho đến khi bà nói vài ba lần nữa rồi bà ngáy khò khò. Thế là tên trộm bắt đầu lén vào lấy hết đồ. Khi gánh đồ đi, bà sực tỉnh lại bảo. Ta nằm đây ta chưa ngủ đâu nha. Lúc đó tên trộm lấy hết rồi bà đâu có biết gì đâu. Bà cũng tưởng là tên trộm không rình và bà cũng tưởng bà chưa ngủ. Nhưng thật ra bà đã ngủ từ lâu rồi. Chúng ta sẽ nói những phần này về ích lợi đó trong lần sau. Đó là mục đích để dục giả chúng ta khi chúng ta học môn này. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về giáo lý trong thời điểm Chúa tái lâm. Thứ nhất là không ai biết trước. Thứ hai là thình lình. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và đoạn 25, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nói rất rõ về việc Chúa sẽ đến bất ngờ. Ngoài chữ, thình lình, còn có chữ, bất ngờ, mà khi dùng chữ bất ngờ đó, có nghĩa là nó còn mạnh hơn nữa, là nhiều người không có chuẩn bị. Thình lình tức là chúng ta không biết trước, nhưng bất ngờ có nghĩa là chính chúng ta không sửa soạn. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm, vì chúng ta không ai biết trước và lại thình lình, cho nên chúng ta cần phải sẵn sàng. Chúng ta xem ở trong sách Luca, Luca đoạn 21, tôi đọc từ câu 34 cho đến câu 36, chúng ta lắng nghe ba câu kinh thánh này. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra liên quan đến những kẻ thuộc về Chúa, liên quan đến những kẻ không thuộc về Chúa, liên quan đến tất cả thế giới này. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra khi Chúa tái lâm. Nó sẽ liên quan đến kẻ thuộc về Chúa, và những kẻ không thuộc về Chúa cũng không bao giờ nghĩ rằng một cái cơn đại nạn lớn giáng xuống thế giới này như thế nào. Cho nên, các ngươi phải tự giữ lấy mình, e là sự ăn uống quá độ, sự say sưa và lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi. Lòng các ngươi mê mẩn, cho nên Chúa đến các ngươi không biết, mê mẩn là như thế nào. Giống như một người say, không làm chủ được mình phải không? Một người say rượu thì rượu làm cho người đó không kiểm soát được lời mình nói, không kiểm soát được bước đi của mình, đi một chân tới hai chân lùi. Và những người say đó mà chúng ta nói họ say là họ sẽ la lên, tôi mà say à. Họ không chịu nói mình say đâu, ở đây Kinh Thánh nói chữ, mê mẩn, tức là chúng ta không có kiểm soát được tâm trí của mình, sự lo lắng của mình, sự say sưa quá độ của mình ở trên thế gian này. E rằng ngày ấy đến thình lình bởi vì các ngươi ăn uống quá độ, các ngươi say sưa, các ngươi lo lắng về đời này, vân vân. Cho nên khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài gọi là thình lình, vì đó là cái bất ngờ khi chúng ta không chuẩn bị. Nhưng riêng với con cái Chúa, Chúa đã báo trước, tại sao chúng ta lại để cho việc tái lâm của Chúa là thình lình? Chữ mê mẩn ở đây, tức là chúng ta không làm chủ được, vì có nhiều sự ru ngủ đối với chúng ta. Người ta đặt câu hỏi là, khi có một người thấy tiền thì sáng mắt lên, có nghĩa là làm sao? Cái đó đúng, hay là cái chị này khi thấy tiền lại bị mờ mắt rồi? Thế thì tại sao khi thấy tiền lại sáng mắt, còn có người thấy tiền lại bị mờ mắt? Thế thì theo quý vị, cái nào đúng, thấy tiền cái sáng mắt, hay là thấy tiền cái mờ mắt? Theo tôi, cả hai đều đúng. Trước nhất, khi chúng ta thấy tiền, mắt chúng ta bắt đầu sáng rỡ lên. Rồi khi chúng ta ôm nắm lấy nó thì chúng ta không thấy gì khác nữa, đúng không? Mờ mắt, không thấy gì hết, có thể cả hai đều đúng, vì cái lúc đầu là sáng mắt, mở to ra, và khi ôm được tiền rồi bắt đầu mờ mắt, hết biết cái gì rồi. Cái chữ mê mẩn ở đây muốn cho chúng ta thấy rằng sẽ có những hiện tượng lo lắng, say sưa, quá độ, và giống như thời của Noê, đến nỗi nước lục đùa đi hết thảy mà họ không hay biết. Cho nên bài học về việc Chúa Giê-xu tái lâm không phải chỉ liên quan đến một thành phần nào mà liên quan đến tất cả. Nhưng trước nhất chúng ta sẽ nói về những người cơ đốc đã, còn thế giới lầm lạc này thì thôi, tội lỗi gia tăng nhiều lắm. Vì vậy Chúa Giê-xu tái lâm trong thời điểm, có hai điều mà chúng ta đã đề cập đến rồi, chúng ta phải sẵn sàng. Mà ở trong một từ khác ở trong sách Ma-thi-ơ là chực cho sẵn, chữ chực cho sẵn, nói lên một sự sẵn sàng hơn. Và khi chúng ta chực sẵn thì đâu có bất ngờ nữa, phải không? Đâu có thình lình, như một người chủ đi và dặn đầy tớ ở nhà để làm mọi công việc, chủ không nói chừng nào trở về. Nhưng có thể canh một, canh hai, canh ba, canh tư, không biết giờ nào chủ trở về. Vì vậy phải sẵn sàng, tức là chúng ta không biết trước. Tuy nhiên, có một phần khá hấp dẫn cho chúng ta. Dầu Chúa không báo cho chúng ta biết ngày nào Chúa tái lâm, nhưng Ngài cho chúng ta biết những dấu hiệu của việc Chúa sẽ tái lâm hay là các điềm báo Chúa sẽ tái lâm. Chúng ta xem một câu rất quan trọng ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu 1, câu 2 và câu thứ 3. Ba câu kinh thánh này chúng ta cùng lắng nghe. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em, vì anh em biết rõ lắm. Tức là anh em biết cái thời, cái kỳ mà Chúa báo trước. Có nghĩa là muốn nói đến cái dấu hiệu, muốn nói đến cái điềm báo, nói đến cái triệu chứng Chúa Giê-xu sắp tái lâm. Và đây là điều mà nhiều người rất thích thú tìm kiếm. Kinh Thánh nói gì? Có điềm báo gì? Ma-thi-ơ đoạn 24 và một số các phân đoạn khác của Kinh Thánh cho chúng ta biết để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến, nhưng ít nhất Chúa cũng cho chúng ta biết về thời kỳ mà chúng ta đang sống. Đây là thời kỳ sau rốt, thời kỳ Chúa đến rất là gần để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Có bốn lĩnh vực mà Chúa đã dự báo cho chúng ta biết, và hễ khi thấy những điều đó xảy ra thì chúng ta biết rằng Chúa đến rất gần, trong cõi thiên nhiên, trong nhân loại nói chung, trong dân Israel nói riêng, và nói riêng nữa là trong hội thánh. Sẽ có bốn phương diện mà chúng ta có thể thấy được. Kinh Thánh đề cập liên quan đến điềm báo về Chúa tái lâm, hay là dấu hiệu Chúa tái lâm, hay là những dự báo, những triệu chứng cho chúng ta biết. Bây giờ ở trong cõi thiên nhiên, chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta sẽ thấy một số điều mà Chúa báo trước cho chúng ta về việc Chúa sẽ tái lâm rất gần. Đây là những gì mà Chúa nói khi Chúa và các môn đồ đi ngang. Chúa chỉ cho họ biết về đền thờ. Tôi nhắc lại, trong Ma-thi-ơ đoạn 24, có ba lời tiên tri rất quan trọng mà đã ứng nghiệm một rồi, còn hai điều sẽ ứng nghiệm nữa. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Nhiều người không bao giờ tin được rằng sẽ có một ngày mà đền thờ Jerusalem, nơi Chúa chỉ cho các môn đồ thấy đó, nó sẽ không còn nữa, và thậm chí nó sụp đổ đến nỗi không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà nó bị san bằng hết. Và điều đó đã ứng nghiệm rồi, năm 70 sau Chúa, tức là khoảng 30 mấy năm sau đó, tướng Titus của La Mã đến để phóng hỏa đền thờ. Đền thờ mà Chúa chỉ cho họ thấy đó, 30 mấy năm sau, nó không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Kinh Thánh ứng nghiệm chi tiết như vậy đó, thì năm 70 sau Chúa, tướng Titus của La Mã đến và san bằng đền thờ bằng cách phóng hỏa. Khi phóng hỏa, chúng ta biết đền thờ vàng nhiều lắm, nó chảy xuống. Khi phóng hỏa thì vàng nó chảy xuống mấy cái cục đá, mấy cái khe đá lớn nhỏ đó. Bây giờ muốn lấy vàng ở bên dưới thì làm sao? Những tên lính La Mã phải lật đổ từng cục đá lớn nhỏ ở bên trên đi và lấy vàng ở bên dưới, đến độ không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Như vậy thì vô tình những tên lính La Mã đã làm ứng nghiệm hoàn toàn lời của Chúa Giê-xu nói 30 mấy năm trước đó. Đó là lời tiên tri về đền thờ Jerusalem bị phóng hỏa. Rồi tiếp theo, Chúa nói đến hai lời tiên tri tiếp nữa là Chúa Giê-xu sẽ đến, bài học chúng ta đang học ở đây, và Chúa sẽ cho thế giới biết ngày tận thế là như thế nào. Sự tái lâm là mở đầu thôi, và nó kéo dài những giai đoạn mà chúng ta sẽ học trong phần số 7, và tận thế giới này sẽ bị hủy phá, không phải bằng nước lục mà bằng lửa, như Phi-rơ đã nói. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ căn cứ trên Ma-thi-ơ đoạn 24 để rút ra các dấu hiệu mà Chúa nói về việc Chúa tái lâm. Từ câu thứ 3, Ngài đang ngồi trên núi Olive. Môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Và Chúa bắt đầu cho các môn đồ biết những điểm sẽ xảy ra để dự báo ngày Chúa đến càng gần. Thứ nhất là dấu hiệu trong cõi thiên nhiên. Chúng ta xem câu thứ 7. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Đây là dấu hiệu thứ nhất Chúa đã nói trong cõi thiên nhiên, liên quan đến hai từ là đói kém và động đất. Và khi chúng ta thấy những hình ảnh trong cõi thiên nhiên xảy ra, chúng ta sẽ biết rằng Chúa đến càng gần, động đất, dịch lệ, đói kém, núi lửa, vân vân. Tất cả những biến chuyển thiên nhiên đó nó không phải tự nhiên, nó không đến theo ý của con người, chưa kể đến bão tố, sóng thần, vân vân. Chúng ta có thể triển khai và thấy rằng những biến cố trong cõi thiên nhiên đó sẽ xảy ra mà người ta không lường trước được. Và Chúa nói rằng trong thời kỳ sau rốt, điềm để báo cho môn đồ biết, đó là động đất, đói kém. Và chúng ta phải hiểu tất cả mọi biến cố trong cõi thiên nhiên đã xảy ra trên đất này, sóng thần, động đất, núi lửa, bão tố. Nó xảy ra càng ngày càng dồn dập hơn so với nhiều thế kỷ trước. Cho nên chúng ta biết rằng điều Chúa nói ứng nghiệm nó càng ngày càng nhiều hơn, và Chúa Giê-xu sắp trở lại. Ngày nay người ta thường hay nói rằng, chống bão lụt, mà thật ra là sao chống được, thưa quý vị? Bão lụt đâu phải đến từ con người, mà đến từ cõi thiên nhiên do quyền tế trị của Thiên Chúa. Người ta chỉ chuẩn bị đối phó và khắc phục nó mà thôi. Đúng ra là vậy đó. Ai mà chống được, chống lại là gì? Chống lại là đẩy nó đi, tiêu diệt nó. Làm sao chúng ta đẩy bão tố, chúng ta hạ sóng thần xuống được? Động đất, núi lửa là tất cả những gì người ta có thể dự đoán biết nhưng không bao giờ chuẩn bị kịp. Nó đến rất thình lình. Chỉ cần mở mắt ra thấy nó rung rung là bắt đầu nó tới rồi, chạy ra cũng không kịp nữa. Cho nên động đất cướp đi sinh mạng quá nhiều người. Mà ai có thể thấy, khi thấy sóng thần từ biển ập vô thì chạy hết kịp rồi. Cho nên dù con người có tiến bộ như thế nào, có thể báo trước về thời tiết, nhưng mà đây là những biến cố thiên nhiên. Chúa phán rằng, điều này là để báo cho con người biết, sẽ có động đất, sẽ có đói kém xảy ra. Đó là dấu hiệu cho chúng ta thấy về việc Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Chúng ta xem lại câu thứ 3 phần B. Xin Chúa cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rất là đầy đủ. Ngài giải thích chữ điểm có nghĩa là dấu hiệu, có nghĩa là điềm báo. Chúng ta không cần chối cãi và lý luận gì nữa, bởi vì nó quá rõ ràng. Ở trong cõi thiên nhiên, nhiều biến cố xảy ra có thể làm cho người ta phải kinh hoàng, đúng ra là thần linh ập đến. Ngay như cả các nước tiên tiến cũng chỉ khắc phục hậu quả thôi, mà hậu quả của một cơn sóng thần, của một cơn động đất không phải khắc phục trong một vài tháng, một vài năm đâu. Sức mạnh thiên nhiên kinh khủng lắm. Người ta nói rằng một cơn sấm chớp trên trời mà chúng ta nghe, chúng ta thường gọi theo kiểu bình dân gọi là gì? Sấm trời, trời gầm đó, cái tiếng sấm chớp chúng ta nghe đó. Người ta nói rằng tất cả các máy phát điện ở trên thế giới này hiệp nhau lại, cái công suất của nó cũng không bằng một tia sấm chớp trên trời. Đó là những gì ở trong biến cố của cõi thiên nhiên, chứng tỏ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời rất là lớn lao. Khi Ngài cho phép xảy ra, không có sức mạnh nào của con người có thể đối lại được bao giờ, như những cơn sấm chớp mà người ta đã so sánh như vậy. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu, chúng con soi xét lòng mình trước chương trình nguyên chỉ, toàn hảo của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì nhiều lúc nếp sống còn mê mẩn trong sự ăn uống quá độ, say sưa và những lo lắng tạm bợ của đời này, khiến chúng con quên mất mục đích cuộc đời mình và sẵn sàng đón Ngài hồi lai. Giữa một thế giới mà cõi thiên nhiên đang rúng động, bão tố, động đất và đói kém xảy ra dồn dập, xin cho mắt thuộc linh của chúng con được mở ra để thấy kỳ định của Chúa đã rất gần. Xin gìn giữ đức tin chúng con đứng vững vàng trước mọi lời đồn thổi sai lạc, để dẫu con người đến thình lình như kẻ trộm trong ban đêm, chúng con vẫn là những đầy tớ tỉnh thức, được đứng vinh hiển trước mặt Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, lòng tôn cao Chúa. Chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa thế trì. Chúa muôn loài chi tôn.